Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì một trong những chương trình sinh hoạt, những chương trình từ thiện mà ICANN đã và đang làm ở Việt Nam là góp một tay với cơ quan Vòng tay Thái Bình, Pacific Links Foundation, trong cái project gọi là ADAPT, tức là project này, chương trình này là để phòng chống việc buôn bán trẻ con qua biên giới, dọc theo biên giới Campuchia. Thì hôm nay Quyên rất là hân hạnh có được chị Nguyễn Thị Phương Thảo là nhân viên của Vòng tay Thái Bình đến để mà chia sẻ với chúng ta một số những điều mắt thấy tai nghe về chương trình ADAPT và cái nạn buôn người, nạn buôn bán trẻ con qua biên giới. Em xin chào chị Thảo.
Chào Quyên và xin chào quý vị khán thính giả.
Dạ chị, thì đầu tiên chị có thể giới thiệu sơ qua là chương trình ADAPT gồm có những cái khâu nào, làm những cái việc gì? Trụ sở là tại Long Xuyên phải không thưa chị?
Đúng rồi, văn phòng ở Long Xuyên. Mà trước tiên thì để trả lời câu hỏi của Quyên thì Minh Thảo xin giới thiệu lại là Minh Thảo là nhân viên và cũng là điều phối viên của chương trình tái hòa nhập. Là Minh Thảo trực tiếp quản lý cái nhà mở ở Long Xuyên và hiện nay đã có thêm một cái nhà nữa, cũng là nhà mở nhưng mà tên là ngôi nhà nhân ái ở Lào Cai.
Dạ, nhưng mà như vậy thì là chương trình ADAPT nó có mấy khâu phải không?
Dạ đúng rồi, chương trình ADAPT á, thì có 3 chương trình chính, 3 cái mục chính. Thì cũng trong cái mục tiêu là phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Dạ. Thì có chương trình học bổng là cái chương trình phòng chống đó. Thì là
mình ngăn ngừa đó.
Dạ, mình ngăn ngừa thì mình đã cho học bổng trên 600 em ở dọc biên giới của đồng bằng sông Cửu Long, là gồm có An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang.
Dạ.
Chương trình thứ hai, chương trình thứ hai em muốn nói luôn là cái chương trình mà dạy nghề và tìm việc làm. Thì ở đây đó mình đã có thử rất là nhiều cái chương trình dạy nghề cho các em. Thì hiện nay nó đang đứng vững ở cái chương trình là cho các em học nghề nấu bếp. Tại vì thực tế đó là sau những cái kinh nghiệm mình làm đó thì mình thấy rằng là cái nghề mà cho các em đứng được á, lâu dài đó, thì đó là cái nghề nấu bếp. Bởi vì riêng cái nghề này đó là của bên Sài Gòn Tourist. Yeah. Là họ dạy 6 tháng chuyên ngành nấu bếp Việt, mà họ chỉ cần đòi hỏi là cái người đó đó chỉ cần có lớp 3, lớp 4, tức là có nghĩa là đọc và viết được thôi.
Trình độ học vấn bao nhiêu thôi.
Học vấn bao nhiêu đó thôi. Thì nó rất phù hợp với lại những cái em của mình ở đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì đa phần là thất học hoặc là học dở dang đó. Thành ra khi mà các em được học cái này đó mà có cái bằng cấp chính thức là bằng trung cấp nấu ăn bếp Việt mà của Sài Gòn Tourist cấp, thì các em á, ra nghề đó các em được giữ lại ở tại ngay Sài Gòn Tourist, là những cái chuỗi nhà hàng rất là cao cấp, và các em được đi kiếm việc làm đó thì các em được ở trong một cái mức lương rất là khá so với lại những cái trình độ của các em. Có những em mà trong cái chương trình của mình á, thì đã từng lăn lộn đi làm rồi, làm thuê, làm mướn, đi làm đủ các nghề hết trơn á, thì
làm tóc, làm nail hả?
Dạ. Không, những em đó thì thường thường là không có nghề, chưa có nghề gì hết.
Nghề, dạ.
Những em này thì là chẳng hạn như ai thuê gì làm nấy, hoặc là đi rửa chén, hoặc là đi bưng bê. Thì lương của các em rất là thấp.
Thấp là bao nhiêu chị?
Có em từ 800, có những em mình bóc vô đó là các em đã từng đi nấu phụ bếp ở trên Sài Gòn lận đó, mà chỉ có 800 ngàn một tháng. Các em phải chung với nhau 3-4 đứa đó, mướn một cái căn hộ, mua một cái phòng á, xong rồi các em tự nấu nướng với nhau, cho được cho ăn một buổi, nhưng mà các em phải tự nấu nướng một buổi khác đó, thì là 800 đó không thể nào mà đủ được cái
không
gì hết trơn.
800 đó là chưa đầy 50 đô.
Thì thường thường giật gấu vá vai là các em cũng phải gửi về cho gia đình nữa. Thành ra bây giờ có cái bằng cấp này rồi, các em đó được một năm được tăng lương một lần. Mà mức lương căn bản mới vô đó đã là được 1,8 triệu.
Wow.
Nó khác rất là xa,
khác rất xa.
Rồi và thêm nữa là các em làm việc chỉ có 8 tiếng thôi. Và thay đổi ca. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là các em được nghỉ phép mà ăn lương.
Tức là coi như mình làm full time.
Rồi
tới ngày nghỉ thì mình được nghỉ.
Cái tiêu chuẩn rất là tốt, trong một tuần được nghỉ một ngày.
Thành ra hồi tức là một tuần làm 6 ngày thôi.
Đúng rồi. Thành ra nó khác hẳn hồi xưa là các em làm 10 tiếng, 12 tiếng. hoặc là và chứ không phải hoặc ha, và làm không có ngày nghỉ. Mà nếu nghỉ là bị không có ngày lương ngày đó. Nó khác rất là xa.
Tức là khi mà chị nói là qua bao nhiêu kinh nghiệm, bây giờ rút ra được là cái chuyện mà cho các em đi học
phải có một cái bằng cấp
là tốt nhất. Như vậy hồi xưa tức là mình cũng đã thử qua những cái ngành may, ngành thêu này kia nọ, phải không chị?
Rất, mà nó cũng không được. Rất nhiều. Mình cho dạy nghề đồng loạt là học nghề theo yêu cầu các em đó, như là học thêu xuất khẩu, rồi học may công nghiệp, rồi học đan lát lục bình. Nhưng mà học xong cái nghề đó thì các em không có một cái bằng cấp nào hết. Không có bằng cấp. Các em có tay nghề nhưng mà không có bằng cấp. Mà mình thì chưa đủ sức để mà tạo ra một cái thủ công mỹ nghệ, một cái làng thủ công mỹ nghệ. Cái đó nó còn vướng nhiều thứ lắm. Cho nên các em nó làm nó thì khi có hàng thì làm, không có hàng thì không làm được, thì lại trắng tay đó. Thì các em thường là các em bỏ nghề.
Mà em nghĩ cái nghề học nghề nấu ăn này cũng tốt, chứ mai mốt nó về nó lấy chồng, nó có con,
đúng
cũng
rồi,
có thể nấu ăn.
Đúng.
Hoặc là các em về nấu ở trong xóm đó, rồi mình
đúng
có
rồi.
Gian hàng nhỏ nhỏ.
Tại
cũng
vì
tốt.
Trong những cái món mà dạy các em học ở nấu ăn bếp Việt đó, thì các em học được tất cả các loại món truyền thống của Việt Nam.
Thịt kho
ngoài những món thịt kho rồi có bún bò Huế, rồi món Bắc, món Nam, món Trung, các em đều được học hết. Thì nếu như tỷ mà các em không có điều kiện mà đi làm bám trụ ở một cái quán nào đó làm đó, thì các em có thể đó về nhà đó gánh một cái gánh bán bún bò thôi, hoặc là bán bánh canh cá, hay là bán bún cá, không hủ tiếu, thì các em cũng có thể sống được.
Dạ, đó thì em nghĩ cái đó nó cũng rất là hay. Mà các em đi học nó thích không?
Có cái chi tiết này nè, tức là khi mà mình phỏng vấn các em mà đã nghỉ học từ lâu mà không có nghề nghiệp gì đó, thì mình cũng phải coi thử coi là các em có thích cái nghề nấu ăn bếp Việt này không. Có những em không thích.
Đúng.
thì mình không thể, mình không ép. Và cái chính là nếu các em thích đó, thì cái con số mình giúp được đó, từ hôm đó nay thì mình giúp nó ít hơn, nó không có đại trà như là những cái nghề kia, nhưng mà nó rất là chắc. Thử qua 3 lần lớp rồi đó, thì mình thấy là cái mức độ bám trụ của em là 90%+ lận
cho bám, cái ngành này,
bám cái nghề này. Tại vì các em thích. Mà càng học càng thích, chứ không phải là học mà nản. Tại vì cái học cái này các em được tiếp xúc với lại những cái món nó rất là phụ nữ. Chẳng hạn như là các em được tỉa, được học tỉa những cái trái cây thành ra con thú này đó, thành ra cái hoa ha, trái cà chua vậy thôi mà nó thành một cái hoa hồng chẳng hạn vậy. Rồi nó bày biện ha, rồi nó học vệ sinh thực phẩm. Đứa nào nó nấy phải tém gọn tóc tai, rồi ăn bận rất là đẹp, bận đồ đồng phục. Thành ra các em thích lắm.
Thành ra nhưng mà khi các em đi học thì các em có phải về Sài Gòn để học hay không?
Có,
không?
Thành ra cái hay của cái trường này là chính vì vậy mà mình mới chọn. Là vì thứ nhất là không có cần trình độ học cao. Cái thứ hai nữa là người ta có nội trú nữ, riêng cho nữ. Đó. Thì mình có một cái người quản lý ở trên đó, hàng tuần mình phát tiền cho các em. Mình
tức là họ có chỗ cho các em ngủ
ở tại trong trường luôn.
Vậy cũng hay.
Mà rất là hay, cho nên mình mới quản lý được, chứ không thì mình đâu có dám đưa lên thành phố.
Đúng rồi. Thành ra cái trong cái ba khâu, quý xin lặp lại thưa quý vị, là chương trình ADAPT là chương trình phòng chống việc buôn bán phụ nữ trẻ con qua biên giới. Như nãy chị Thảo có nói,
mình mới nói có hai chương trình thôi.
Tức là có ba khâu. Khâu thứ nhất là học bổng để mà giữ cho các em trong trường và ngăn ngừa cái việc các em bị buôn bán, bị bán qua biên giới. Thì thưa quý vị, cái đó là một trong những cái khâu mà ICANN cũng trợ tay, tiếp tay với ADAPT trong cái khâu học bổng. Thứ hai đó là cái khâu thứ hai là khâu dạy nghề.
Dạy nghề và tìm việc làm.
Và tìm việc làm cho các em. Và cái khâu
thứ ba là khâu coi như là ông Thảo chịu trách nhiệm chính đó. Là chương trình tái hòa nhập. Nhưng mà mình trở lại một chút xíu đó, chương trình mà học bổng đó. Thì Nguyên nhớ không, tức là cái chương trình học bổng này đó là mình bảo đảm là mình tới tận nhà những cái em mà được chọn trong chương trình học bổng, để mình biết rằng là đây là đối tượng đúng, mình chọn đúng.
Tức là hồi đầu chị nói lại đi, cái chương trình học bổng đó hồi đầu đó lựa chọn như thế nào?
Mình phải xin phép để mình làm việc ở tại cái địa phương mà
nhưng mà lựa chọn những cái gia đình nào
rồi cái tiêu chuẩn mình đưa ra đó, để mình nhờ bên hội khuyến học á, người ta tìm đó, là những gia đình có đông con, nhất là con gái, và những gia đình có nguy cơ các em bị bỏ học vì gia đình quá khó khăn. Cái thứ ba nữa là những cái gia đình mà cái người lao động chính là người nữ, có thể là cha chết hoặc là cha bị thương tật, cha bị bệnh này kia đó, thì mình chọn như vậy. Thì là không có học giỏi đâu, không cần học giỏi đâu, chỉ cần là các em đó là sắp sửa nghỉ học. Có những em mình dớt vô là đã nghỉ học cả tháng rồi, hay là học là nghỉ nửa năm rồi. Thì nếu mà mình thuyết phục được các em đi học trở lại đó, thì là em phải học lại cái năm đó. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà các em ở trong trường á càng lâu á, thì cái nguy cơ các em phải đi lang thang đi kiếm việc làm á, để khỏi bị dụ dỗ đi bị mua bán đó, thì nó bớt đi. Và cái thứ hai nữa là ở trong trường thì các em học được những kiến thức, thì các em có thể hiểu thêm được hơn là những cái em mà nó thất học, nó ít học. Và trong cái chương trình đó thì mình có những lúc mình phải giúp cho gia đình các em nữa, để các em được tiếp tục tới trường.
Tức là bây giờ
mình xét từng trường hợp á.
Xét từng trường hợp, tức là nãy chị nói mình chọn những cái địa phương nào nghèo, xong rồi mình vô đó mình nhờ hội khuyến học giới thiệu những cái
nghèo,
ca nào đó.
Nghèo và có nguy cơ.
Thì khi hội khuyến học giới thiệu rồi thì chị tới nhà
cả văn phòng tới nhà và thay nhau đi tìm đúng theo cái tiêu chuẩn mà mình đã đưa ra. Nếu mà không đúng là mình gạt ra liền. Mình gạt ra liền mà người ta không nói được, vì mình đã đưa trước rồi, giao kèo trước rồi. Và cái thứ hai nữa đó là mình đã phát hết tất cả những em trong chương trình học bổng đó là xe đạp. Tại vì đây là một trong những nguyên nhân các em bỏ học nữa. Nhà nghèo mà ở quá xa trường. Tại vì các em là vùng sâu vùng xa không à, thì quá xa thì các em không thể nào đi học được. Mùa nước lũ rồi đủ thứ hết trơn. Rồi các em bỏ học.
Thành ra em nào mà vô được chương trình mình cũng đều tặng cho một chiếc xe đạp.
Đúng rồi. Bây giờ là mình phủ được hết rồi đó.
Ken, ở bên iCan đó, thưa quý vị, hôm rồi là anh Khắc Quân với chị Trúc Hà đó là có vận động cái chương trình 100 chiếc xe đạp. Kêu 100 cái ra được 170 mấy luôn. Thành ra bây giờ nếu mà quý vị nào mà có phát tâm á, thì mình có thể mình tặng cho một chiếc xe đạp là 75 đồng. Thì trong đó là mình tính luôn xe đạp và tính luôn cái nón bảo hiểm. Thì đời bây giờ ở Việt Nam là phải đội nón bảo hiểm thôi, chứ nó nguy hiểm quá. Thì thưa chị là trong em muốn hỏi thêm là cái vấn đề mà trong cái chương trình học bổng, cái trong cái khâu học bổng đó, thì thường thường chị thấy khi mà mình đến nhà mà mình offer, mình muốn cho học bổng như vậy, thì cái phản ứng của cha mẹ như thế nào và phản ứng của các em như thế nào?
Thảo muốn nói thêm cái này nữa là để trả lời cái câu hỏi của Quyên á, là thường á cho học bổng thì họ phụ huynh rất là mừng. Họ rất là mừng, nhưng mà cũng có những cái gia đình trong hồi đó giờ mình cho trên 800 lần chứ không phải là 600 mấy, nhưng mà bây giờ chỉ còn 600 mấy thôi. Là tại vì có những cái gia đình á là đột xuất người ta bị tai nạn, mình đang cho học bổng như vậy đó thì người ta lại bệnh, mà bệnh cả nhà luôn. Rồi có những nhà đó người ta vẫn đi đâu biệt tích
nguyên
có
gia đình
chứ
luôn.
Phải không? Đúng rồi, cả gia đình luôn. Mình đến nơi đó, tại vì cái chương trình học bổng này đó là mình mở ra, mình nhằm cho các em theo trường học, nhưng mà mình cũng có giao kèo là trong một năm đó mình phải gặp các em 3 lần là tối thiểu đó. Để mà mình nói chuyện, mình cho các em đọc những cái bài báo đó, tại vì ở vùng sâu vùng xa người ta nghe tin tức không được
nhiều, khi nhiều nhà, đâu. Nhà đâu có điện đâu, nghe ra vô.
Đúng rồi, hoặc là người ta phải đi làm ở ngoài đồng sâu đó. Thì thí dụ ở phường xã người ta có phát ra những cái tin này nọ kia đó,
phát
thì người ta cũng
đó.
Không nghe, người ta không nghe. Thì cái giải trí của người ta là người ta thỉnh thoảng người ta mà được về nghỉ ngơi đó là người ta mở phim bộ đó người ta coi. Nếu ta có những cái tivi mà mua nghĩa địa đó, gọi là tivi nghĩa địa đó, tại vùng biên giới mà, thì là cái giải trí người ta muốn vậy đó, ta muốn người ta coi vậy đó, rồi rồi người ta nghỉ. Báo chí thì rất là mắc mỏ, cho nên mình mới photo những cái bài báo, những cái bài báo đã được đăng rồi đó, về những cái tình hình buôn bán người, những cái em mà nó bị bán như thế nào đó, mình phát cho từng em. Và mình nói chuyện với lại cha mẹ trong một năm là 3 lần như vậy. Thì thường thường là cha mẹ rất là mừng, người ta mừng lắm, có người ta khóc nữa. Người ta nói rất là dễ thương, người ta nói rất là tình cảm.
Nhưng mà người ta nói cái gì?
Người ta nói là coi như là nhờ các anh chị thì chúng tôi mới có thể cho con được học. tới nơi tới chốn. Chứ còn cái hoàn cảnh như vậy thì người ta đã cho nghỉ từ lâu rồi.
Nhưng mà đối với cái chuyện mà đưa những đứa trẻ bị bán qua biên giới rồi này kia, những cái câu chuyện như vậy, người ta nghe người ta có tin không chị? Khi mà chị tới chị nói thì
phải... mình nghĩ là người ta tin đó, mình nghĩ là người ta tin đó. Nhưng mà mình phải nói hoài là tại vì nè, cái tin là một chuyện mà cái mà người ta quên là cũng là một chuyện luôn, đúng không?
Và tới lúc có chuyện thì nó lại nhẹ dạ, đúng không?
Mà cái lừa đó là người ta lừa vô số kiểu chứ không phải là một kiểu.
Lừa chị có thể kể một vài thí dụ.
Bây giờ đó thì Thảo muốn nhân cái chuyện mà kể cái câu chuyện những cái mưu mô mà lừa bán đó, thì dạ, Thảo kể luôn cả những cái câu chuyện mà Thảo là được tiếp xúc tại dạ, vì công việc đó là của mình ha.
Dạ, được.
Thì là chẳng hạn như là có những em đó là từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ được đi học, mà cha mẹ của nó đó là không có đất cát gì hết, là chuyên đi gặt lúa thuê. Thì là cứ hết cánh đồng này là tới cánh đồng khác. Thì nó là đứa con út trong gia đình đó, thì mẹ với cha đó cứ vác theo, xong rồi cứ đi hết cánh đồng này cánh đồng khác, gặt xong thì lại qua cánh đồng khác, có khi từ An Giang mà qua tới Đồng Tháp luôn, hết cái mùa gặt mấy tháng. Thì là em đó nó cứ ngồi ở chơi, nó chơi trên bờ ruộng đó, rồi cha mẹ gặt lúa, tới chiều về thì là cùng nhau về làm cái chòi nhỏ vậy đó, hoặc là cái người gặt thuê đó, người cái người mà ta mướn gặt thuê người ta cho ở một cái chòi. Thì em sống như vậy đó tới năm 13 tuổi. Em không hề, em coi như là người mù chữ đó. Mà em nói vậy nè, lúc là em tâm sự, sau này em tâm sự thì em nói là từ nhỏ tới lớn đó, em nhìn thấy cái xe Honda em thích lắm. Em thích được ngồi trên cái xe đó để được chở đi. Thì có một cái người sau khi mà gặt lúa ở đó cũng phải cả tuần cả tháng, thì là những người hàng xóm đó em quen biết á, thì là những người đó người ta có một cái cô bạn đó, cổ lớn hơn em, lúc đó em 13 tuổi thì cổ khoảng chừng 17 tuổi. Thì cổ nói là lên xe cổ chở đi vòng vòng chơi. Thì là em leo lên xe thì cổ chở đi, xong rồi là cổ truyền tay cổ bán qua tới Campuchia luôn. Em không biết đó là Campuchia nữa. Thì khi bán vô động rồi thì em mới biết đó là Campuchia. Thì em bị ép làm gái. Thì sau này khi mà nhận được con rồi đó, thì chính Thảo nghe mẹ em kể đó, mẹ em khóc, mẹ em nói là lúc mà mất tích nó đó, bà đi gặt lúa xong rồi bà về đó, thì bà không thấy nó đâu đó. Bà nguyên cả cái buổi chiều đó và tới đêm đó, bà cứ đi mò hết những cái truông, những cái ao hồ đó. Bà sợ con bà bị rớt xuống đó. Rồi ra báo cũng không biết con ở đâu, mất luôn tới 2 năm sau. Thì khi mà nó có cái gì nè, tức là em này đó bị qua bên động ổ đó làm gái mại dâm, bị ép làm gái mại dâm, thì Interpol và công an của Campuchia đó, người ta phối hợp với nhau đó, người ta làm bộ đi kiếm gái vị thành niên, thì người ta mới bắt được cái chỗ này, thì người ta giải cứu được hết tất cả mấy em ở đó. Thì là em được một cái tổ chức quốc tế đó ở tại Campuchia đó, người ta mới đưa về, người ta giữ em ở đó để chờ xác minh em là ở đâu. Mà thật sự là em còn rất là nhỏ,
mà em cho nên cũng, thành ra nó cũng biết
đúng
nó
rồi
không?
Và nó cũng đi lang thang như vậy đó, cho nên cái việc xác định em rất là khó. Mà Nguyên biết là từ xác định em là người Việt Nam cho tới em ở đâu rồi đưa qua cho IOM để người ta nói lại cho chính phủ Việt Nam, và chính phủ Việt Nam mới cử người đi xác minh đó.
Đi về địa phương xác minh.
Đúng rồi, là từ trung ương cho tới địa phương, rồi tới xuống xã phường đó, người ta mới xác minh trở lại, người ta mới quay trở lại, người ta báo là có hay không đó. Thì là cả một quá trình. Em này ở trong cái trung tâm ở của một cái tổ chức quốc tế ở bên Campuchia tới trên một năm lận. Thì mới xác minh được. Và sau đó thì em trao trả ở ngay tại cửa khẩu. Thì là đón em về, thì là mình nhận em. Và em có cái mong ước là được học nghề.
Thành ra là chỉ vì ham cái leo lên xe Honda thôi, đi chỉ chơi vòng vòng thôi, chứ không, nó không hề biết chuyện gì
không
xảy ra.
Không hề biết chuyện gì xảy ra, tới khi mà...
Mà đó là những người quen.
Những người quen.
Chứ người lạ tới em bé đó, nó cũng đâu có leo lên đâu, đúng không?
Tất nhiên rồi. Đa phần ở trong cái chuyện này đó là người quen của cô, coi như là bạn thân của cô, hay là một cái người đó, một người thanh niên như biên giới phía Bắc đó, thì là rất là đông cái trường hợp là giả vờ yêu đó, con trai đó lại nói là thương, thương cô này xong rồi dẫn đi mua sắm đó, rồi dẫn tuột qua Trung Quốc luôn. Chẳng hạn như có cái chuyện cái em này cũng là những cái em rất là tuổi nhỏ, em này 13 tuổi, em là cái người dao trắng, em cũng không có biết đọc chữ nữa, tại
đây
vì chưa
nói,
bao giờ đi
đây
học, đây là mình nói
Bắc
qua
đó.
Phía biên giới phía Bắc nha.
Dạ, dạ.
Thì mình có thể mình nói tới nói lui nha.
Dạ, dạ, dạ.
Thì Thảo đang muốn nói với những cái em rất là nhỏ tuổi đó.
Dạ.
Thì em này đó là năm em 4 tuổi đó, em phải lấy lên rừng á, em lấy củi về em giúp mẹ, vì mẹ nói rằng là tại vì ba em chết từ lâu rồi đó, mẹ nói là nhà mình không có đàn ông làm việc thì con phải giúp mẹ. Thế là em đi với mẹ, mẹ cái đống củi lớn thì em cái đống củi nhỏ rồi đem về giúp mẹ như vậy đó. Thì em nói là tới năm 12 tuổi đó em vẫn chưa có đôi dép riêng để em mang. Thì là lúc nào em cũng mơ ước có đôi dép đó. Thì năm 12 tuổi đó em mới bắt đầu em đi làm nương phụ cho người ta đó. Thì em mới có tiền, em bán ngô, bán lúa đó. Thì em ngô là bắp đó. Là em mới có tiền em đi mua được đôi dép cho mình. Thì cái người mà lừa em là một cái thằng con trai ở trong xóm, nó mới nói là nó thương em, nó muốn dẫn em đi sắm cho em đôi guốc. Thế là nó dẫn em đi cái chỗ chợ Trung Quốc á, nó mua được cho em một đôi guốc. Rồi đôi guốc cao cao à, em thích lắm. Là nó bán luôn em. Nhưng mà em này á, thì em có, tuy là không có học nha, nhưng mà em có sức mạnh bên trong rất là tốt luôn. Khi mà anh Thảo ở gần em đó, anh Thảo cảm nhận được cái điều đó. Tức là em nói nè, em kể đó, thì là cái lúc mà tụi này tiếp nhận em đó, thì là răng ở trước em đó bị gãy mấy cái răng. Thì em nói là em bị đánh.
Đánh gãy răng luôn.
Đánh gãy răng.
Yeah.
Mà hai vợ chồng nó to cao lắm, nó mua em xong rồi nó dẫn đi hoài vô sâu trong nội địa đó. Mà em thấy càng ngày càng xa đó, em sợ. Rồi nó nói là nó bán em làm vợ. Mà em mới 13 tuổi thôi. Thế là em nói là em chạy trốn. Em lừa cái lúc buổi tối đó, em chạy băng rừng em chạy. Em nói em chạy hoài mà xong rồi em nói là em tới một cái suối rất là cao. Em nói là con nghĩ rằng là nếu mà họ bắt con đó, con sẽ nhảy xuống dưới suối con chết, chứ con không để người ta bắt con. Em nói rất là thương. Và khi mà ông Thảo tiếp nhận em, ông Thảo lấy làm lạ là em kể câu chuyện đó, thì ông Thảo thấy cái đôi guốc cao, ông Thảo mới nói là mới nghi đó, mình cũng nghi. Mình nói là tại sao con nói con chạy trốn mà tại sao con còn cái đôi guốc này. Thì em nói là em kẹp vô nách đó, em chạy.
Tội nghiệp.
Tội lắm.
Mà chạy chân không. Nhưng mà
chạy thích, chân không thích, chạy chân không nó mới lẹ.
Mà nhưng mà thích cái đôi guốc quá thì cũng
đúng rồi, đúng rồi. Cả đời em mà có đôi guốc em quý lắm. Thì bây giờ đó là em mơ ước được học nghề chụp hình. Đúng là trong những các em mà không có học, đa số là các em thích học nghề làm tóc, làm móng, làm nail á. Nhưng mà chỉ có em này là thích làm nghề chụp hình. Nó cũng rất là nghệ sĩ đúng không? Nhưng mà rất là tội là vì nếu em không biết chữ em cũng không thể nào học được.
Dạ.
Cho nên bây giờ thì em đang được giúp để học chữ.
Nhưng mà người giao, cái em này người giao thì em này có nói được tiếng Việt
không?
Có.
À. Em nào nói được tiếng Việt á, thì mình mới dám nhận vô trong nhà mở. Còn không thì mình chỉ giúp ở cộng đồng thôi. Mình giúp tại nhà em thôi chứ mình chưa dám cho vô nhà mở. Vì nhà mở của mình á, chỉ có hai người trong coi chính ở đó thôi.
Yeah.
Và có nhiệm vụ dạy chữ cho mấy em mà không có cái trình độ đó.
Yeah.
Tức là gọi là xóa mù. Thì tại ngay nhà mở đó thì có cái cô đó, cô về hưu,
tức là chỉ dạy cho biết đọc biết viết thôi,
dạy cho biết đọc biết viết, biết làm toán cộng, làm toán trừ, toán nhân.
Mà em cho chị cho em hỏi là cái nhà mở, cái chuyện mà buôn bán trẻ con qua biên giới ở miền Bắc á, nó bắt đầu từ lúc nào và nó bắt đầu có nhiều từ lúc nào, tại sao bây giờ lại có cái nhu cầu mở cái nhà mở đó?
Cái chuyện mà buôn người đó thì bắt đầu cả 20 năm rồi. Nhưng mà nó càng ngày nó càng nhiều và nó càng tinh vi hơn. Những bài báo sau này đó, nếu mà Quyên chú ý đó, thấy rằng là người ta nói rằng là biên giới mà nóng bỏng nhất đó, một trong những biên giới nóng bỏng nhất đó là ở phía Bắc đó, là Lào Cai. Tại vì cái đường ranh của nó rất là gần luôn, nó gần lắm. Mà cái chợ chỗ đó là cái chợ thông thương mà, giao thương với nhau mà, người ta đi qua đi lại thoải mái.
thành ra dẫn qua cũng không ai biết.
Đúng rồi, ừ. đúng rồi. Mà đó là người ta chỉ làm cái giấy thông hành rất là đơn giản, người ta qua được. Rồi còn những cái chỗ mà nó cách một cái con lạch thôi, họ ừ. trốn qua rất là dễ.
Ừ.
Bây giờ là cái tình hình nó căng quá như vậy đó, thì người ta cũng có siết chặt đó, nhưng mà làm sao xuể? Bởi vì muôn hình vạn trạng.
Yeah. Mà mấy em mà dân tộc thiểu số thì nó ở rải đó. Rác.
Nha, yeah, đúng rồi, nó ở rải rác mà. Cái em này đó, phải nói rằng là nó bị lừa đó, là nó lừa ở cái khúc khác chứ không phải khúc Lào Cai. Mà nhà của nó đó, ở A Mú Sung, là cái vùng núi rất cao của Lào Cai đó. Thì nó đi chợ Trung Quốc gần hơn là chợ Việt Nam mình.
Mà chị Thảo lên đó chưa?
Chị Thảo lên rồi. Wow. Lên mà lầy lội lắm, cái đường đi rất là khó luôn.
Uh-huh.
Đường khó lắm. Chị... Mà nhà người Dao đó, người ta có cái thói quen là cái người dân tộc đó, người ta ở trên núi mà trên đỉnh đó.
Trên cao.
Thành ra đi mình thấy mây dưới chân luôn mà.
Đi rồi múc mùa luôn.
Mà em này thì nhà uh-huh. rất là khó khăn.
Uh-huh.
Em này đó thì vì nếu mà Quyên biết cái loại mà nhà đại đoàn kết đó, có nghĩa là cái nghèo tận cùng luôn, thì mới ở cái nhà đại đoàn kết.
Chứ như ở nhà chung với nhau vậy hả?
Không phải, không phải. À. Nó gọi đại đoàn kết là vì
giống như
công
là...
an biên phòng á, người ta ở cái vùng rất là hẻo lánh đúng không?
Ừ.
Thì người ta thấy những người dân tộc nào mà khổ quá, mà không có nhà có cửa gì đó, thì người ta cũng chung lại, kiểu như người ta làm từ thiện vậy đó.
Ừ.
Thì người ta đắp đất bùn á, đất sét á, lại người ta làm nhà cho dân, người ta làm cho những cái người đó.
Tức là lấy đất sét đắp lại chứ cũng
đúng
không
rồi,
có cây
đúng
đâu
rồi.
Mà
xong rồi chống thêm cái cây bốn cái cột cây bốn góc đó.
Ừ.
Đó xong rồi có một cái mái tôn vậy thôi. Mà bây giờ mình đến nhà em đó thì mình thấy là cái tường đất đó nó sập rồi, bây giờ phải chống cây tùm lum hết trơn, mà trong nhà không có cái gì, không hoàn toàn không có gì, mà mẹ em á lại tái giá với một cái ông nghiện rượu.
Ừ.
Mà cũng có bạo hành gia đình.
Thành ra mẹ ở nhà thì cũng bị hành hạ, mà đứa con nó đi thì nó cũng như là sắc bất sang bang, trôi nổi. Thành ra bây giờ em đó về ở với trong chị
đúng
trong
rồi.
Nhà mở phải không?
Dạ. Mà bây giờ là đang chờ học chữ cho tốt thì để dạy cho em học cái nghề chụp hình. Mà em rất khéo tay, khéo tay mà giỏi giang lắm. Em nói là em đã tự đó trồng tỉa được đó. Nhưng mà thường thường đó, ở trên núi cao đó thì người ta cứ lựa cái chỗ nào mà có đất mềm mềm đó, cái người ta xới lên, người ta gieo hạt bắp á, lên cây đó, người ta thu hoạch, nó không có là cái gì chứ, nó không có được bao nhiêu
chút
như
đó.
Mà họ mới thấy rằng là này nè, cái chương trình này nó hay ở cái chỗ đó là cái chương trình học bổng á, nó cũng rất là giúp cho cái chương trình tái hòa nhập, cũng như chương trình tái hòa nhập á, nó giúp cho cái chương trình học bổng, là ở chỗ thí dụ như là ông Thảo nè là chịu trách nhiệm chính, là hai cái nhà mở là tiếp xúc rất là nhiều với các em bị mua bán đó, từ ở trong nhà mở rồi từ ở cộng đồng nữa đó, thì là ông Thảo nghe được rất là nhiều những cái thủ đoạn mà các em bị lừa gạt, thì từ đó mình có thể mình đưa ra để mà mình làm cái ví dụ cho những cái em trong chương trình học bổng.
Đúng rồi.
Mình thấy rằng là tùy theo cái giáo dục gia đình, tùy theo cái thể chất của từng em đó, thì mỗi em nó có một cái sức mạnh riêng của nó. Có những em đó nó học rất giỏi, nhưng mà cái chuyện mà chống lại cái mưu của bọn buôn người đó, nó không giỏi bằng, nó không tốt bằng, nó không hiệu quả bằng những cái em mà nó học ít.
Tức là nó yếu, hoặc là nó yếu tinh thần, hoặc là nó
đúng
yếu
rồi,
thể chất,
đúng
nó
rồi.
Sợ bị đánh hay gì vậy đó hả?
Mình nghĩ là một phần cũng có là cái sự mà dạy dỗ của cha mẹ đó. Cái sức mạnh đó nó cũng có một phần là cha mẹ giúp nó từ nhỏ. Cho nên đứa nhỏ nó biết làm thế nào để nó thoát được cái đó.
Mà em hỏi là trong những cái ca mà chị hiện đang quản lý đó, chị đang giúp các em từ ở dưới Long Xuyên cho tới Lào Cai đó, bao nhiêu phần trăm là các em trốn về, bao nhiêu phần trăm là các em được cứu?
Các em trốn về đó thì chỉ khoảng từ 30% thôi.
30%.
15-30% thôi.
Là
tùy theo hai bên biên giới. Biên giới phía Bắc thì trốn về nhiều hơn.
Dạ. Còn biên giới phía Tây thì là thường là được cứu.
Được cứu, đúng rồi, được cứu mà qua trao trả đó, qua.
Wow, những cái chuyện mà các em trốn về chắc là cũng khủng khiếp lắm chị hả?
Đúng rồi, mình nghĩ là vậy nè, cái chuyện mà trốn về đó thì lý do nói là sức mạnh của từng em đó thì cũng có thể cũng cũng không có được chính xác lắm, nhưng mà bởi vì cái biên giới phía Bắc á nó bị nhiều hơn, 60% cái nạn nhân bị mua bán là ở phía Bắc mà. Thì là với lại thêm nữa là cái biên giới của phía Bắc đó nó bị bắt qua, nó bị lừa qua đó, nó cũng bị trốn về dễ hơn. Và nhưng mà đó nó lại có cái điểm này nè, nếu mà Quyên biết là Hà Khẩu đó, ngay Hà Khẩu đó là cái cửa khẩu lớn đó, phía Bắc đó, cửa khẩu Hà Khẩu, là tổng kết lại đó, cái những cái động ổ mại dâm á mà có con gái Việt Nam á, từ lớn cho tới nhỏ đó là 177 cái.
177 động.
177 cái động mại dâm. Cái này là mình nghe làm cái cô này á, cổ rất là có kinh nghiệm làm, cổ làm rất là nhiều năm rồi, trên 10 năm về cái chương trình phòng chống đó. Cổ làm đó thì cổ cho mình biết cái thông tin như vậy.
Nhưng mà thí dụ như các em khi mà nó trốn như vậy, thường thường là nó trốn mỗi đứa mỗi trốn hay là nó đi cặp 2, cặp 3 với nhau thường thường?
Cũng có những em đi một mình, nhưng mà ở biên giới phía Nam á, thì lại có cái đặc điểm là đi đông. Tại vì thường thường các em nó cũng nhút nhát á, nó không có dám đi. Nhưng mà cái người mà họ lừa đó thì họ đến họ nói là họ kiếm người con gái trẻ để mà làm ở quán, lương cao. Thì em này rủ em kia, em nọ đi hai ba em, thì nó nghĩ rằng là ồ như vậy thì là yên tâm lắm, sẽ không bị lừa đâu, không đi tới mấy em lần mà, rồi có khi chị em đi với nhau nữa đó, rồi đi theo cái người đó là họ bán một chùm luôn.
Thành ra nó nghĩ là nó đi một chùm thì nó có thể tự, nó thể bảo vệ lẫn nhau, cái ra là một chùm bị bán luôn.
Đúng rồi.
Nhưng mà như vậy thì khi nó trốn về, nó trốn nguyên chùm luôn?
Không, không có đâu Nguyên ơi, trốn về là trốn có một em thôi. Không có trốn được nổi đâu, tại vì tới đó là người ta xé ra, người ta bán ở các nơi đó. Mà những cái chuyện mà ở bên đó đó, thường thường á, mình cái nguyên tắc làm việc của mình với nạn nhân đó thì mình không có bao giờ mà nhận một em đó là mình hỏi liền đâu. Tức là thường á, mình nhận em đó kèm theo cái hồ sơ của cái nơi mà ở bên Campuchia đó, sau này mình rút kinh nghiệm đó là mình chạy thẳng qua Campuchia, mình gặp các em trực tiếp trong những cái trung tâm đó luôn, mình làm việc với lại những cái tổ chức đó luôn, để chi với không, để cho người ta đó nhận cái tờ rơi của mình, để người ta đưa cho các em, để chuẩn bị tinh thần cho các em trở về. Tại vì mình thấy rằng là nè, đâu có phải là 100% các em nào về là đều vô trong nhà mở của bên Dòng Tây Thái Bình làm đâu. Các em đó luôn luôn lo sợ là mình sẽ bị lừa một cái chuyện gì khác, hoặc là các em có cái nóng ruột, nhà nó đó luôn luôn nó bị ám ảnh bởi cái nghèo. Khi mà nó được cứu thoát rồi đó, thì nó mau mau nó về nhà, rồi nó lại xa vô trong cái vòng lẩn quẩn là gia đình nó vẫn là nghèo. Sau 1 năm 2 năm gì đó nó đi vắng thì nhà càng nghèo hơn, tại vì cái đau khổ làm người ta không làm ăn gì được nữa, ta còn nghèo hơn nữa. Thì là các em sẽ bị cho trong vòng lẩn quẩn, mà như vậy đó thì các em cũng sẽ lại đi lang thang, đi kiếm một cái việc làm. Mà thường nó về đó thì nó rất là mặc cảm, nội cái mà hàng xóm ở đó người ta chạy tới người ta hỏi thăm thôi, mình chưa nói là người ta dè biểu đó, người ta hỏi thăm thôi là nó cảm thấy nó cảm thấy như là người ta biết cái chuyện nó làm ở bên đó, nó bị làm ở bên đó. Thì là luôn luôn á, những cái em mà về cộng đồng á thì không chống thì chạy, khoảng chừng 1 tuần 1 tháng sau là nó bỏ, nó lên thành phố, nó đi kiếm việc làm.
Tức là nó bỏ, nó đi chỗ khác, cái chỗ mà không ai biết.
Đúng rồi.
Cái gì hết.
Đúng rồi. Với lại nó phải kiếm việc làm chứ, nó phải kiếm tiền. Thành ra mình Thảo thấy rằng là cần phải cho các em ở trong nhà mở. Mà mình thấy rằng là những em nào vô trong nhà mở đó thì đều là cái đảm bảo mà nó không có đi lang bang để mà nó bị trở lại buôn bán trở lại đó là rất là cao. Rất là cao. Tại vì vậy nè, mình thấy rõ ràng một cái em bé đó mà nó chưa hề có nghề nghiệp gì hết, nó chưa hề có một cái bằng cấp nào trong tay hết. Bây giờ đó, mình tạo điều kiện cho nó, mình phải tìm một cái chỗ học đó, luôn luôn là cái nguyên tắc của mình là tìm chỗ học sao cho có bằng cấp. Nó khổ lắm, nó cũng khó vô cùng. Tại vì các em học lớp 2, lớp 3 hoặc là các em xóa mù chữ ở tại nhà mở đó, thì các em đâu có bằng cấp lớp gì đâu. Nhưng mà mình phải kiếm những cái chỗ như vậy. Cho nên khi mà các em học xong nó có cái bằng cấp hẳn hoi đó, có cái hình của mình rồi, đề là em đã, các em thường thường rất là hãnh diện và nó muốn bán cái nghề. Thành ra mình thấy rằng là cái mức độ thành công ở trong nhà mở đó tốt hơn là mức độ mà mình giúp ở cộng đồng, mình giúp học nghề ở cộng đồng khó lắm.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta đang tiếp chuyện với chị Nguyễn Thị Phương Thảo là nhân viên của cơ quan vòng tay Thái Bình, hiện đang là điều phối viên của cái chương trình, của cái khâu mà gọi là tái hòa nhập trong cái chương trình ADAPT. Thì chị Thảo đang chia sẻ với chúng ta những cái khó khăn trong việc của các em khi các em trở về, là nó bị mặc cảm. Nói chung là cái lớn nhất là mặc cảm, phải không chị? Và cái thứ hai là trở về đó thì cái nỗi khổ mà ngày xưa vì cái nỗi khổ đó mà nó bỏ nó đi tìm việc làm để giúp gia đình nghèo thì bây giờ vẫn hoàn nghèo. Thành ra nó về nó thấy lại cái cảnh cũ thì nó cũng chịu không nổi, thì nó cũng lại có thể phải đi tìm việc làm nữa. Em muốn hỏi chị trước khi em có vài câu, nhưng mà trước nhất em muốn hỏi là cái chuyện mà chị nói là đưa cho các em đi vô học ở trong cái Sài Gòn Tourist, học về cái nghề nấu ăn, thì khi các em học xong 6 tháng thì họ cấp cho một cái bằng cấp, tuy là các em trình độ học vấn lớp 3, lớp 4 thôi, nhưng mà họ có được bằng cấp. Như vậy thì chi phí để mà cho các em vô học đó mình phải trả cho Sài Gòn Tourist,
đúng phải rồi
và,
đúng rồi
và trả đúng một rồi. Em như vậy là bao nhiêu?
Một em đó chi phí ăn ở,
yeah.
Chi phí học đó, rồi vật liệu để các em thi mỗi kỳ, yeah. Đó thì là khoảng 2.000 đô.
2.000 đô trong vòng 6 tháng thì các em ra các em sẽ có một cái tay nghề,
đúng rồi,
có thể đứng vững trên hai chân của các em có thể đi làm ở những cái quán ăn của Sài Gòn Tourist hay là những quán ăn khác.
Đúng rồi, đúng có một số các em được giữ lại,
yeah.
Các thầy ở đó cũng rất là thương, tại vì các em cũng tương đối là ngoan á, thì mà sáng ý rồi kia mà con gái đồng bằng sông Cửu Long mà toàn là con gái đẹp không thì là các em được giữ lại,
yeah.
Ở ngay chỗ những cái chuỗi nhà hàng của Sài Gòn Tourist, là những cái nhà hàng rất là cao cấp, và các em được các thầy dạy ở đó đó, giới thiệu cho những cái nhà hàng khác không thuộc của nhà hàng Sài Gòn Tourist mà giới thiệu những nhà hàng khác, các em cũng được tiêu chuẩn như vậy luôn.
Dạ, coi như là nó có cái đầu ra, các em có tìm được việc làm, thầy cô ở Sài Gòn Tourist sẽ giới thiệu đi, vậy thì cũng hay, mà là 2.000 đô.
2.000 đô
để giúp cho em, các em có một cái tay nghề.
Những cái lứa vừa rồi mà các em học đó thì là ở trong chương trình cũng thấy rằng là nếu mà các em nấu ăn á, mà thường là con gái ở vùng sâu vùng xa, cái răng của nó cũng có đứa nó hư hại, nó nhìn nó xấu lắm, mà nếu mà nó nấu ăn mà nó cười ra mà cái răng hư đó thì đúng là chắc là người ta cũng không dám ăn. Cho nên cái chị phụ trách chương trình đó là chị nói thôi cho các em đi làm răng hết, sửa răng hết lại, có những em là làm trắng răng ra đó, cười ra nó đẹp hẳn ra luôn á. Rồi trong 6 tháng đó có những cái chi phí về thuốc men á, cũng phải lo,
yeah.
Rồi sau 6 tháng đó các em phải thực tập 1 tháng nữa, thì trong thực tập 1 tháng đó các em chấp nhận thực tập 1 tháng ở tại cái chuỗi nhà hàng đó, nhà hàng cao cấp đó, thì các em không được lương. Mà thường con gái nhà nghèo mà nó nghe làm tháng không có lương là nó không có nuôi là chết rồi, thì mình cũng phải lo cái tháng đó luôn. Mình phải lo cái tháng,
thành ra là 7 tháng.
Đúng rồi, nếu mình muốn các em đó nó đứng vững cái nghề đó, thành ra coi là 6 tháng có bằng nhưng mà thành 7 tháng.
Như vậy thì không phải là 2.000 đô mà nó là 2.000 mấy.
Thế đó mình mới tính vô đó luôn.
Tính luôn trong đó luôn. Dạ dạ. Thì cái 2.000 đô đó là chị đã tính luôn cái chi phí, ví dụ như về chi phí mà nói chung là trung bình đó, về
phòng y tế, tất cả này kia, y tế đủ thứ,
sức khỏe, đi bác sĩ rồi này kia cho các
tại
em
vì
luôn
có những em đó là khi ra rồi mới biết là tới 12 cái răng nó không ra gì.
Dạ. Ok. Bây giờ em muốn trở lại cái vấn đề mà phòng chống. Thì theo em được biết đó là rất ít chương trình thiên về phòng chống, phần nhiều các chương trình mà làm về ngăn ngừa, làm về chuyện buôn bán trẻ em là toàn là cái phần đi cứu các em ở bên Campuchia về, phải không? Nhưng mà em biết, theo I can được biết đó, thì chương trình Adapt là một trong những chương trình mà phòng chống. Thì theo chị đó, cái cách nào là cái cách hữu hiệu nhất trong cái chuyện mà nói cho người ta tin, nói cho cha mẹ tin để mà biết phòng ngừa, và nói cho các em tin để mà các em tự bảo vệ lấy bản thân?
Như Quyên đã biết đó, thì mình là một trong một cái chương trình duy nhất làm trực tiếp tại cộng đồng. Cũng có vài cái tổ chức người ta làm về phòng chống, nhưng mà người ta ở Sài Gòn, người ta ở Hà Nội, người ta mới rót tiền về cho
địa phương
làm.
Dạ.
Nhưng mà mình là một cái tổ chức mà đặt văn phòng không phải ở Sài Gòn, không phải ở Hà Nội, mà ở tại Long Xuyên.
Và mình có nhân viên tại
và
đó.
Và nhân viên là phải làm việc tại văn phòng đó chứ không có làm ở Sài Gòn. Như Vương Thảo là nhà ở Sài Gòn, nhưng mà Vương Thảo phải làm ở trong văn phòng của Long Xuyên. Mình có một cái phòng ở đó đó. Là mình làm ở đó. Thì là cái hữu hiệu đó là cái mà mình cho học bổng, nhưng mà mình tiếp cận gia đình các em và mình cung cấp cho các em những cái bài báo, những cái câu chuyện có thật, có hình ảnh, và mình nói cho các em không phải một lần mà nói cho nhiều lần, mà không phải cho cha mẹ không, mà cho những người chung quanh nữa. Tại vì khi mà mỗi lần mà họp phụ huynh lại đó, thì là nếu cha mẹ không đi thì chị em đi, cậu bác đi thế cho em, và có em đó nữa, thì mình kể cho các em nghe. Có nhiều lần á, các em hoặc cha mẹ đó bật khóc luôn, họ nghe họ sợ lắm. Nhưng mà thực tế mình biết mà, họ sợ là một điều, nhưng mà khi mà câu chuyện mà gia đình họ đó có những cái khó khăn đột xuất á, thì một cái người nào đó đến nói đó, thì họ vẫn tin, là bởi vì đó là người quen. Đúng không? Thành ra mình phải nói nhiều lần, rất là nhiều lần. Và mình có những cái lúc mà mình tới ngay tại nhà người ta, một năm là phải 3 lần. Mình tới tận nhà, mình nói chuyện cho người ta biết. Với lại Quyên biết không, cái chương trình tái hòa nhập không phải đã là tới đó là chấm dứt. Bởi vì một cái em á, mình thấy theo cái tổng kết của rất là nhiều người mà làm về cái công tác này đó, thì thấy rằng là những cái tội phạm mà buôn bán người đó, có một phần là những em đã từng bị lừa bán. Duyên phải biết như vậy,
tức là các em nó bị lừa xong bây giờ nó quay lại nó làm
tại vì nó cũng không? Nó đã biết rõ cái đường đi nè. Nó không còn con đường nào khác
thì nó bất cận đời, nó
đúng rồi luôn. Đúng rồi, mà quá dễ. Nó chỉ cần nó về nó nói một cái em đó, tại vì cái thường cái người chủ chứa đó, thí dụ có những cái em mà nó bị lừa đi rồi, xong rồi nó làm luôn. Tại vì Minh Thảo có đi theo cái chương trình mà dạy học mùa hè mà về xã hội học á, của bên trường West Virginia với lại trường đại học An Giang, mà cũng là tổ chức Vòng Tay Thái Bình mình hỗ trợ đó. Mình giúp cho cái chương trình này á. Thì là các thầy ở trường West Virginia sau khi dạy xong á, thì thường là dẫn qua bên Campuchia, dẫn học sinh, trong đó có sinh viên của Việt Nam và có sinh viên của Đại học West Virginia học về xã hội học, và có những người là cán sự xã hội đi theo học lớp này, thì thầy mới dẫn qua bên Campuchia để đi thực tế. Thì thầy dẫn vô những cái bar đó, rồi thầy cho tiền mình để mình gặp mấy cô gái điếm ở đó. Mình nói chuyện với mấy cô, nói xong thì mình cho mấy cô chút đỉnh tiền, tức là cái giờ mà tiếp với mình đó. Thì đa phần các cô đó là những cô gái điếm chuyên nghiệp nha, thì đa phần là cái bước đầu là các cô bị lừa. Bị lừa xong rồi thì các cô, sau cái thời gian mà bị lừa rồi, các cô chấp nhận làm rồi, thì các cô làm thành ra một cái nghề luôn, đi đi về về ở Việt Nam ha, thì không buông ra được cái nghề đó rồi. Thì thường là nếu như tỉ mà các cô thấy rằng là cái chuyện dễ quá, chỉ cần về nói với con nhỏ ở trong con sớm là trời ơi nè, tao đeo vàng đeo đồ, tao đi làm xa nè, tao có lại dẫn đi tiếp. Thành ra mình giúp cho một cái ca tái hòa nhập cũng là một cách để mà mình ngăn chặn cái chuyện mà buôn bán người. Cái đó là có.
Thì đúng, thì đúng. nó cũng khó ghê lắm hả? Khó lắm.
Chỉ cần mình bỏ rồi số tiền mình cho một cái em nào đó đi học xong rồi thôi, nó cũng đơn giản. Hoặc là cái người nào đang đói đó, mình cho người ta ăn xong hết. Nhưng mà còn cái này đó nó khó rất là nhiều. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình làm xong đó, mình thấy có một cái em đó, nó dám ngẩng mặt lên đó, nó thành ra một cái cô thợ đó, nó thành ra một cái người chủ của một cái
hàng quán nhỏ thôi,
hàng quán nhỏ thôi đó, mình thấy rất là vui. Chẳng hạn như là Quyên thấy tóc không thảo đổi khác là vì có một em ở nhà mở, vì nó vô nhà mở nó còn nhỏ quá, nó mới có 16 tuổi thôi. Nó bị lúc 15 tuổi, thì khi nó học xong là 2 năm thì nó 17 tuổi, thì nó được về đó thì mình kết hợp với lại cái tổ chức quốc tế khác đó, mình xin cái vốn cho em đó đó, thì mình đã nuôi nó 2 năm rồi, mình xin cái vốn cho nó, thì nó được cái số vốn của cái tổ chức quốc tế đó cho đó, thế là nó mở được một cái chỗ mà để làm tóc á, làm móng, mà ở dưới quê nó thôi, ở dưới quê nó, tại vì nhà gì của nó ngay cái mặt lộ, thế là nó mở được cái chỗ đó. Là mình ủng hộ bằng cách là mình dẫn 3-4 người ở Long Xuyên á đi xuống gì đó hỗ trợ cho nó cái ngày khai trương, thế là mình phải đưa đầu, mình phải đưa đầu cho nó cắt, rồi nó gội, nó massage để mình kiếm cớ mình tiền tiếp cho nó. Nó vui lắm. Mà hàng xóm ở đó người ta cũng trầm trồ, người ta nói trời nhỏ này mới mở cái chỗ này ra mà 3-4 người xếp hàng chờ, mà từ Long Xuyên tới xuống lận đó, nó gây cái thanh danh cho em hãnh diện lắm, thấy thương
lắm. Thành ra chị sao có vẻ như là chị Thảo có nhiều con gái hả? Mấy em chị Thảo
bây giờ nhiều quá,
thân như là thương các em còn lo hơn con gái nữa đúng không?
Thì lúc đầu mình làm thì mình mà Quyên biết là cái chương trình tái hòa nhập này làm khó hơn cái chương trình học bổng nhiều, cho nên mình xuống dưới Long Xuyên, cái văn phòng xuống Long Xuyên đó làm đó, một năm sau chương trình học bổng nó chạy được một năm rồi mình mới làm được chương trình tái hòa nhập. Đó. Thì bây giờ thì là cái chương trình đó nó cũng khá là trôi chảy, tại mọi người cũng hiểu rồi, và các em nó cũng có một số đông các em nó ra ngoài nó làm á, mà cái chính là làm cho mình không bỏ được cái công chuyện này đó, là bởi vì có những em nó đi làm xa rồi đó, nó có cái nhu cầu nó tâm sự, mà rõ ràng nếu nó tin mình nó mới tâm sự chứ. Thì là thường thường á là sau cái giờ nó đi lao động nó làm việc đó thì 10 giờ tối nó nhá điện cho ông Thảo, tại vì trước khi các em nó tung ra nó làm ở các nơi thì ông Thảo đã dặn rồi, dù là có cái số khuyến mãi các em thay đổi số đi nữa thì hãy nhá điện báo cho cô biết. Thì thường thường mà ông Thảo nghe thấy nhá điện vậy đó là ông Thảo gọi lại liền, thì gọi lại là các em tâm sự rất là nhiều, cái chuyện vui chuyện buồn gì các em cũng tâm sự hết.
Thường thường các em tâm sự cái gì chị?
Có thể đó, trong một cái lúc nó buồn cái gì đó, nó tâm sự, nó kể lại câu chuyện của nó từ xưa. Thành ra cái hồ sơ của các em đó, mình vẫn còn cứ phải điền vô mãi là như vậy đó.
Tức là nhiều lúc,
nhiều cái chi tiết, nhiều cái chi tiết nó nhớ lại,
tức
nó kể.
Chị không khơi, chị chỉ để tùy không. Các em, tùy nhân duyên, tùy
đúng
cái
rồi.
Lúc nào nó muốn nói thì
đúng rồi, đúng rồi. Và mà Quyên biết là trong cái thời gian mà trong nhà mở cũng vậy nữa. Có những em, có những lúc tự nhiên nó kể miên man luôn. Những cái chuyện mà hồi xưa nó bị bạo hành gia đình như thế nào, nó kể rồi nó khóc mà nó lên cơn co giật nữa. Mà có những em đó, khi mà nó được cứu về rồi nó ở trong nhà mở đó, nếu một cái người bình thường tiếp xúc nó thì thấy nó rất bình thường, nhưng mà nó có cơn. Có những lúc đó nó bị hễ mà nhắc tới cái chuyện đó nó bị lên sốt lên, xong rồi nó bị động kinh, nó giật kinh phong kinh hoàng luôn,
là khủng hoảng tinh thần tới như vậy đó.
Rồi hoặc là đêm ngủ tụi nó cũng mớ nó la.
Mà cái tâm trạng tụi nó như vậy, tụi nó dễ đánh nhau lắm phải không chị?
Đúng rồi, trời ơi. Quyên không biết hồi cái lúc đầu đó, thì cái nhà mở Long Xuyên vừa mới mở ra đó, là mình thấy đông quá đó, cho ồ ạt vô tới mười mấy em lận một lần. Mà các cô thì mới được mướn vô, các cô cũng được đi tập huấn sơ sơ thôi, chứ các em có cô đâu có kinh nghiệm để mà làm cái đó. Thế là một trận hỗn chiến xảy ra đó chứ. Nhưng mà bây giờ càng ngày thì các cô càng có kinh nghiệm. Rồi mình cũng biết chọn lọc để mà mình nói trước với các em như thế nào, mình sinh hoạt với các em như thế nào đó. Rồi nội quy cũng chặt chẽ đó. Thì bây giờ là rất là ổn.
Em biết cái chuyện này là tại vì hồi xưa em đi làm ở trại tị nạn bên Hồng Kông đó, thì em thấy rất là rõ. Tại vì người ta bị dồn cục vô, rồi you know, bao cả ngàn người dồn vô 100 cái trại như vậy, rồi thì là nó nheo nhóc, nó khủng loạn, rồi thành ra người ta dễ đánh nhau lắm.
Đúng rồi, mà Quyên biết á, chi tiết con gái mà chỉ cần chờ nhau cái toilet á, như chờ nhau cái chỗ cái nhà WC thôi đó, là đủ gây lộn quánh nhau rồi. Thành ra ở đây đó mình tìm được một cái chỗ để mướn á, là nó là một cái nhà nghỉ, nó ở trong hẻm thôi, nhưng mà nó có tới 15 phòng, 15 phòng mà nó có tới 12 cái toilet. Thành ra tha hồ
ưu tiên đi tìm nhà phải tìm cái toilet cho
đúng
nhiều.
Rồi đúng rồi.
Khi, như vậy thì theo chị đó, khi các em trở về, cái gì là cái khổ nhất, cái gì là cái khó khăn nhất cho các em, tinh thần hay là vật chất?
Cả hai. Hai nếu đều, Thảo nghĩ là nó đều song song với nhau hết. Tại vì các em á, đa phần là các em nhà khó khăn thì các em mới đi kiếm việc làm. Rồi các em về đó, các em rất là lo sợ mọi người biết cái chuyện của các em, mà các em luôn luôn nghĩ là mình là người có lỗi. Thành ra cái mà mình giúp cho các em có cái sức mạnh đứng lên để các em thấy rằng là các em không có lỗi gì hết, và các em giúp cho các em yên tâm để các em học nghề nữa. Cái không phải là mình chỉ tiếp xúc với lại các em đâu, những cái trường hợp mà tái hòa nhập đó là mình rất là sát với lại gia đình các em. Có những cái gia đình đó, mình thấy rõ ràng có những cái gia đình mà chịu hợp tác với mình cho con học á thì mới thành công.
Hồi nãy chị có nói sơ sơ đó là nhiều khi cái tình cảnh gia đình nó cũng ảnh hưởng tới các em, phải không?
Ảnh hưởng rất là nhiều luôn.
Nhiều khi you know, đụng cái ông cha hay bà mẹ mà bệnh một cái là xong.
Đúng rồi, các em buông xuôi luôn á. Nó nghĩ tới là nó phải đi kiếm tiền để giúp gia đình.
Sao giống chuyện Thúy Kiều quá vậy?
Mình cũng không hiểu. Nhiều khi Thảo với lại chị Diệp á, ngồi mới nói nhau nói sao con mình á, nó không có nghĩ tới mình ta. Nó đòi cái này đòi cái kia, mà tại mình cưng quá. Nhưng mà rõ ràng con Thảo mới thấy rằng là con nhà nghèo đó, từ nhỏ đó nó đã không được có cái quyền đòi cho bản thân nó. Nó đẻ ra là nó phải có cái trách nhiệm, nó lo lắng cho gia đình, nó thấy gia đình khổ, mẹ nó thường xuyên nói, mình cũng gặp gia đình đó mình cũng hay nói như vậy đó, mình nói tới là cái chuyện học đó, nó quan trọng như thế nào với các em, cái nghề nó quan trọng như thế nào với các em, bây giờ nếu muốn thay đổi thì phải cho con mình học, bởi vì cha mẹ của các em đó không có nghề. Cho nên bây giờ đi làm thuê làm mướn á, khi người ta mướn thì mới có tiền, người ta không mướn là không có tiền, bệnh thì không có tiền luôn, tại vì nghỉ không có làm. Thành ra nói cho họ biết như vậy đó, xong rồi nói với họ là Thảo nói với lại đứa nhỏ đó cũng vậy nữa, bây giờ đó má con mới 40 tuổi mà giờ con nói là già, con không có học nghề được, con phải đi làm. Vậy chứ bây giờ đó nếu con đi làm thuê làm mướn á, thì cái số lương nó cũng như vậy, là tới khi 10 năm nữa chắc chắn cái lương của con cũng như vậy, mà có khi con còn yếu hơn nữa. Mà trong khi đó cha mẹ con thêm 10 tuổi nữa là cha mẹ con tới 50 tuổi lận, thì lúc đó chắc chắn phải yếu hơn bây giờ chứ. Mà con đi học nghề đó chỉ 1 năm thôi, nếu mà muốn học thiệt là nhiều, mấy cô khuyến khích học mà, học thiệt là nhiều đi, học trong 2 năm thì cũng chỉ mới có 2 năm thôi, rồi các em con có thể ra làm và lương càng ngày càng cao đó. Mình nói, mình chịu khó nói trong văn phòng Adap đó, ai cũng nói như vẹt hết trơn, nói hoài luôn.
Nói như tụng kinh.
Nói như tụng vậy nó thiệt mà. Nói vậy Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhưng mà em như vậy thì em hỏi chị là ngoài cái chuyện mà đóng góp tài chính để mà cho hỗ trợ cái chương trình Adapt, thì cộng đồng ở bên này cũng như là những người dân ở địa phương ở bên Việt Nam đó có thể làm được gì để giúp cho cái tệ nạn mà buôn người này mình phòng, mình chống, mình ngăn ngừa đó?
Trước mắt đó, thì là cái chương trình nó cần rất là cần tiền. Tại vì như Quyên biết đó, trong một cái nhà mở đó, mình ngoài cái tiền mướn chỗ nè, cho các em học nghề nè, chữa bệnh cho các em nè, mướn các cô bảo mẫu ở đó nè, tiền ăn có các em nè, rồi mỗi em phải có cái xe đạp để nó đi học. Đó là chưa kể mình phải dạy cho các em chạy xe đạp thì các em mới biết chạy xe đạp. Nhiều việc phải làm lắm, rất là nhiều việc phải làm. Thì là mỗi một cái người ở tại địa phương đó thì người ta cũng cố gắng. Có những người đó, người ta đến đó, người ta giúp. Người ta giúp là bằng cách là người ta dạy học mà người ta không lấy tiền. Mà người ta lấy ít tiền. Tại vì mấy em nó cũng cần học môn này môn kia. Có những em nó học lớp 10 mà bây giờ nó tiếp tục cái thời gian gián đoạn nó ít quá. Thì nó cần học thêm đó. Thì nó học. Hoặc là trong tổ chức Vòng Tay Bình đó, thì mình cũng đang rất là nhờ ở những cái thiện nguyện viên mà những em này là sinh viên ở bên nước ngoài, ở Mỹ đó. Về mấy em đó giúp cho văn phòng làm những cái báo cáo nè bằng tiếng Mỹ. Rồi các em có những em đó biết những cái nghề như là khéo tay đó, thì các em dạy cho mấy em ở nhà mở, rồi dạy tiếng Anh. Vậy đó. Thành ra rồi rất là dễ thương, mà mấy em nó thích lắm, nó thấy những cái người bằng tuổi nó mà giúp nó vậy.
Nhưng mà như vậy thì bà con chòm xóm, bà con ở Việt Nam, bà con ở hải ngoại có thể giúp được gì trong cái chuyện mà cũng như đưa những cái thông tin này về cho những
cái
người?
Cái đó quan trọng lắm, cái đó quan trọng lắm.
Làm sao cho họ tin để mà họ đề phòng, họ tự đề phòng.
Một người sống ở nước ngoài này biết câu chuyện này mà có những cái thân nhân ở gia đình ở Việt Nam á, chỉ cần họ nói với lại gia đình, họ cố gắng họ chú ý nói với gia đình những cái thông tin về buôn bán người như vậy đó, thì cũng là một phần góp vào trong cái chuyện mà phòng chống buôn bán.
Thì chỉ nhiều tin bà con mình thì tin chứ.
Đúng rồi.
Không?
Thành ra mình phải chịu khó mình nói, chứ không mình không có thể coi như cái chuyện đó ô của ai chứ không phải của mình khỏi cần lo. Không phải như vậy. Mà nếu như tỷ mà mình có tiền, mình đóng góp tiền mà mình chịu khó nói nữa thì mình góp thêm cái một cái công sức không có nhỏ trong cái
tại
chuyện
vì như nãy
trong.
Chị có nói đó, một đứa mà nó xa chân thì nhiều khi nó gượng lại được, nhiều khi nó buông luôn, mà nếu nó buông luôn thì nó trở thành coi như là tú bà luôn.
Quyên đọc báo Quyên cũng thấy đó. Có mấy cô đó dẫn người đi qua bán bên Trung Quốc á, thì lòi ra là cổ hồi xưa là cổ cũng bị lừa qua làm bán đi làm vợ. Thì cổ sống bên đó như vậy thì cổ thấy rằng là bây giờ cổ còn gì nữa đâu. Cuộc đời coi như bị đánh mất rồi. Họ làm cái đó để họ kiếm thêm tiền.
Ok, em rất là cảm ơn chị Thảo đã cho biết những cái mẫu chuyện rất là đúng là rất là thương tâm, nhưng mà nó rất là thật, tại vì bà con mình phải biết cái chuyện sự thật nó xảy ra như thế nào. Thì bây giờ chị còn lời gì chót gửi đến cho tất cả quý vị thính giả không?
Thảo rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe những cái câu chuyện mình làm. Thì mình thấy rằng là chỉ cần lắng nghe là mình thấy mình không đơn độc. Đôi khi cái công việc này nó khó đó, Thảo làm đó thì mình cũng có lúc mình cũng nản chứ không phải không. Hoặc là có những lúc mà các em mà mình khó quá, chẳng hạn như có những em cái tâm trí của nó đó, nó bị về, nó bị hoảng loạn đó, thì có khi đó một năm đầu mình đầu tư cho nó là đổ sông đổ biển hết, mình tưởng vậy là tuyệt vọng rồi, nhưng mà tới năm thứ hai nó bỗng dưng đổi khác, mình mới thấy rằng là thì ra là trong cái năm kia đó, để là cái năm để nó cho nó, cái vết thương của nó liền miệng lại, nó tỉnh lại. Thì lúc đó đó tự nhiên em học được, em rất là tốt mà em thành ra cái người giúp đỡ những cái em khác ở trong nhà mở, tích cực vô cùng luôn. Thì đó là cái niềm vui của ông Thảo. Mà ông Thảo nghĩ rằng là để góp phần phòng chống cái tệ nạn này, rất cần những cái tấm lòng của mọi người chung tay lại, ai có của góp của, ai có sức góp sức, ai có tâm góp tâm.
Chẳng ai có hạn, bà con thì góp góp nói giùm, góp tiếng
đó,
nói giùm.
Đó, cái tiếng nói của mình cũng rất là quan trọng. Nó cũng không kém gì cái của cải đâu. Thì mình đừng có lơ là với cái chuyện này, mà phải thấy rằng là trong thế giới đã báo động là cái nạn buôn người hoành hành càng ngày càng nhiều và càng tinh vi, và mình mong rằng là các quý vị ở nước ngoài, kiều bào ở nước ngoài đó, thì quan tâm hơn nữa, và có thể thông tin những cái thông tin này cho bà con của mình ở dưới quê, ở trong nước, thì như vậy là rất là tốt.
Chị Thảo, em muốn hỏi chị Thảo nè, là cái chuyện này nó quá mệt, nó quá nặng nề. Như vậy thì chị, bản thân chị là dân Sài Gòn, đáng lẽ là chị có thể ở Sài Gòn hưởng sung sướng, thoải mái, tại sao chị phải lặn lội về Long Xuyên làm những cái chuyện này? Và mà chị làm như vậy là mấy năm rồi? 5 năm rồi.
Năm nay là năm thứ 6.
Yeah.
Thảo cũng muốn xin thêm một chút thời gian của quý vị để tâm tình thêm một chút. Là Thảo đó, là nghề làm một họa sĩ. Hồi đó là làm mười mấy năm ở trong một cái tờ báo, vẽ minh họa, vẽ bìa, vẽ, rồi có tham gia triển lãm tranh nữa. Thì cái công việc đó mình rất là yêu thích, nhưng mà vì là cái cơ duyên mình gặp chị Vương Ngọc Diệp với lại chị Quyên á, mấy chị dụ sao đó mà mình nói là mình thôi, mình giúp mình làm một năm. Nhưng mà rồi bây giờ sau khi làm một năm xong rồi thì không buông ra được nữa, vì cái chi tiết mà hồi nãy Thảo nói đó, tức là mình thấy còn có một em mà nó cần mình để nó tâm sự, mà sau khi tâm sự nó vui lên, nó cảm thấy là nó cần phải đứng vững hơn nữa đó, thì mình thấy rằng là mình cũng có một cái gì đó mình giúp được cho các em này, thì mình lại không dám buông nữa. Từ một năm mình hứa làm mà bây giờ là bước qua năm thứ 6 rồi.
chị nghĩ là chắc chị coi như chọn cái ngành này làm cái nghề nghiệp của mình luôn không? Cái ngành mà công tác xã hội này nè.
thật ra là đã làm thì phải học. Thật ra Thảo cũng được học rất là nhiều. Đợt được học qua những cái lớp ngắn hạn đó về công tác xã hội đó, thì càng học càng mê. Và mình thấy rằng là trong cuộc đời không phải là mình đã bỏ tiền ra mình học cái nghề nào đó rồi mình cứ phải đi theo cái nghề đó. Nhưng mà cái cơ duyên mà mình đưa đến mà mình làm được á, mình thấy là tự nhiên bây giờ mình thấy cái cuộc sống của mình nó có ích á, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy rằng là có thể là mình đã chọn được đúng.
Thì đó, đời bây giờ là chỉ có cái là mình làm được cái mà mình thích, và tối về mình ngủ yên là được rồi, phải không chị?
Bây giờ hình như là không biết làm sao nữa, nhưng mà nằm xuống là ngủ liền, có lẽ là thiếu ngủ quá.
Thành ra không có thời gian suy nghĩ nữa. Rồi, em rất là cảm ơn chị Thảo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và như chị Thảo có kêu gọi hồi nãy, nếu mà quý vị nào có lòng, xin hãy góp tay, góp công, góp của, góp sức, góp lời để mà mình phòng chống cái chuyện này. Để chứ không thôi là con cháu Việt Nam chúng ta, tuy không phải là con cháu ruột của mình, nhưng nó là con cháu Việt Nam chúng ta, nó sẽ phải bị trôi nổi một cái cuộc đời rất là nhục nhằn như vậy. Dạ, Quyên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
Cảm ơn
chị Thảo.
Cảm ơn Quyên.
Mai mốt em mời chị Thảo trở lại kể chuyện thêm nha.
Rồi, cảm ơn.
Thank you.
Thảo sẽ đến.